Thế là pháp phi pháp là sao? Ở mức độ giải nghĩa mà nói thì thưa các vị, mọi thứ giữa trần đời này có hình dáng, có đặc tính riêng, đều gọi là pháp cả. Ngoài những cái loại vật chất hữu hình ta sờ đụng, ta ngó thấy, ta ngửi được, gọi là pháp đã đành. Cái gì là sờ đụng, cái gì ngó thấy? Tường vách ta sờ đụng, mọi người ta ngó thấy, và có mùi hương để ta ngửi được, có hình ảnh trong trí để ta hình dung được, thì đều gọi là pháp cả. Cái từ trong tiếng Hán gọi là nhậm trì tử tánh, quỷ sanh vật giải. Nhưng mà giải thích nó rườm rà thì nó thành khó hiểu cho các vị. Nhưng mà mình giải thích một cách rất là nhà quê, đó là cái gì mình có thấy, cái gì mình sờ được, cái gì mình ngửi ra, cái gì mình có thể tưởng tượng được, dù nó không phải là hình ảnh thật, nhưng mà tưởng tượng được trong đây thì đều gọi là pháp. Tất cả cái đó nó vốn là không phải thật, nó vốn là đa dạng, đa hình, nó vốn có thể đổi thay, nó vốn có thể thay đổi diện mạo từ cái này qua cái khác, cho nên gọi là phi pháp. Pháp mà phi pháp, bản chất nó không thực, cho nên gọi nó có giả vờ, nó có mà không thực, cho nên gọi là pháp mà phi pháp. Tầng cạn nó là như vậy. Thế là tầng thâm sâu thưa các vị, tất cả những pháp các vị hành trì để thành đạt được sự giác ngộ cũng là phi pháp luôn. Tại sao? Nếu mình dẫn kinh văn thì thưa các vị, Thế Tôn có nói là chánh pháp còn phải bỏ, hà huống gì phi pháp. Anh mượn con thuyền đi ngang qua bờ bên kia, và khi đến bờ rồi thì việc anh phải làm đó là anh dừng con thuyền ở đó, anh để nó dưới lòng sông, anh bước lên để anh đi, thì gọi đó là người thông minh. Trái lại, anh vác luôn cả chiếc thuyền lên vai để anh đi, thì gọi đó là người không thông minh. Có phải vậy không? Mình nương thuyền pháp của Thế Tôn để đi ngang qua cái bờ tử sinh. Hay nói một cái từ nó gần trong cái ngữ cảnh của cái bài ta nói chuyện, đó là nương thuyền pháp để thành đạt được bản chất vô sinh tự hữu của ta. Và khi ta thấy được đạo, nhận ra bản chất của ta vốn là cái rỗng lặng tịch nhiên, liễu tri vô sinh tường hằng, thì các vị phải buông pháp. Các vị phải an trú được trong cái thể Như Lai bất động, chứ không thể có cái việc là các vị nắm cái phương pháp hành trì, các vị nói đây là cứu cánh. Để dùng một cái ví dụ thứ ba nữa để cho nó mất lòng nhau nữa là thế này. Mình niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật để làm chi vậy? Thưa, để gom ngàn vạn niệm về một niệm, phải vậy không? Tức là đánh cho hết những cái niệm lăng xăng hướng ngoại vọng cầu, làm cho những cái niệm ngược xuôi quá khứ tương lai, những lo âu, những phiền muộn, những trăn trở, những bất an, những ưu tư, những sầu muộn, nó vắng mặt. Chỉ còn đơn thuần lại một tiếng niệm thầm A-di-đà-phật mà thôi. Hay nói cho chính xác là chỉ còn đơn giản là một tiếng tụng A-di-đà-phật liên tục trong tâm thức mà thôi. Đúng là chữ tụng chứ không phải niệm đâu nghe. Tại vì các vị nói ra ngoài người khác nghe, còn các vị nói trong đây thì các vị cũng nghe, các vị cũng đang tụng và tụng thầm đó thôi. Tôi niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật thì tôi đang tụng cho các vị nghe. Rồi tôi không tụng ra miệng mà tôi tụng trong đây thì tôi cũng nghe chứ. Thì thưa các vị, đầu tiên là mượn cái phương tiện A-di-đà-phật để làm cho ngàn vạn niệm gom về một niệm. Mượn cái tiếng tụng A-di-đà-phật để đánh bạc hết những cái tiếng thầm thì sao động của tâm thức ngược xuôi, lăng xăng, nói thầm thì, nói rầm rì. Thế rồi chỉ còn đơn thuần lại một tiếng nói rầm rì, đó là tiếng A-di-đà-phật, đã gọi là đến đỉnh của sự cứu cánh chưa? Một cái ví dụ nó dễ hiểu thế này. Ví dụ như lớp học ồn quá đi, cô giáo cũng làm vậy. Lớp học, học trò nó nghe cô giáo gõ bảng là nó biết là ra lệnh biểu im rồi đó. Nhưng mà khi học trò nó im rồi, cô không chịu im, cô cứ gõ vậy hoài. Thì thưa các vị, thay vì tiếng động học trò thì bây giờ ta cũng còn lại một tiếng động, tức là một tiếng động thôi là gõ bảng. Hồi trước á, thì nó động do vì nói rất ồn ào rất nhiều, bây giờ cũng động nhưng mà tiếng động đó chỉ phát ra từ cô giáo mà thôi. Thì cái tiếng niệm Phật của các vị nó là cái dạng cô giáo gõ bảng này nghe. Thế nhưng mà cái truyền thống Tịnh Tông á, chư vị tổ sư muốn làm cho các vị sinh khởi niềm tin rất là chắc chắn, cho nên bảo rằng một tiếng niệm Phật có thể làm lắng hết mọi thứ phiền não. Một tiếng niệm Phật sinh ra vô vàn công đức lành, điều này có chứ không phải không. Nhưng mà kỳ thực vẫn còn đang ở trên cái cửa phương tiện mà chưa thực sự mở vào cái cánh cửa vô sinh bản hữu của chính tự thân ta. Cho nên cuối cùng phải buông cái pháp niệm Phật đi, buông cái tiếng tụng thầm thì này đi. Chỉ còn lại một trạng thái gì thì gọi là pháp mà phi pháp. Còn lại một trạng thái Phật hiện tiền thì gọi là phi pháp. Còn các vị vẫn còn nắm cái tiếng niệm Phật thì các vị vẫn còn an trú ở phần pháp. Thế nào là an trú trong trạng thái Phật thì mới gọi pháp mà phi pháp? Thưa các vị, Phật là năng lực giác ngộ, là cái năng lực nhận biết hiện tiền chói sáng vô niệm, gọi đó là Phật. Cái từ Phật nó có cái nghĩa như vậy. Nó là một động từ chứ không phải là danh từ. Và khi các vị an trú được ngay tự thể nhận biết của các vị thì các vị đang an trú trong Phật tánh hiện tiền. Thì các vị phải làm cho nó rớt đi cái tiếng tụng thầm thì A Di Đà Phật thì mới gọi là an trú được trong tự thể tâm bất động, hay là an trú ở trong pháp tánh thân của A Di Đà Phật, hay là an trú trong vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức tự hữu của chính các vị. Thế thì mượn pháp để làm cái chi? Mượn thuyền để qua đến bờ. Mượn pháp để loại trừ phiền não. Khi phiền não hết sạch phải buông pháp xuống, buông cái phương tiện vọng cửa. Thiền sư gọi là tất cả những pháp ta trao cho các ông để hành trì nó như một viên gạch thôi nghe. Viên gạch để làm chi? Đủ sức nặng để vọng vô cánh cửa vậy. Vọng cho nó mở bung ra, bung cái chốt cửa ra. Khi cánh cửa đã được bung ra thì thưa các vị, ta cứ ngồi ta ôm cái viên gạch, ta nói ôi hạnh phúc thay cái viên gạch này nó đã giúp tôi. Thế thì sai. Phải bỏ viên gạch xuống và anh bước thông dong vào trong không gian lòng lỏng anh vừa mở đó chứ. Mượn pháp. Nhưng mà bản chất của pháp nó là một loại phương tiện, cho nên pháp mà phi pháp là như vậy. Và khi thấu đạt được điều này thì anh mới nhận ra được phàm thánh rỗng thênh. Không có thánh, không có phàm, không có chứng, không có đắc, không có pháp và phi pháp. Chỉ còn lại thuần chất một thể tâm trong sáng lặng lẽ hiện tiền nhận biết bất động. Cho nên gọi là phàm thánh rỗng thênh. Lúc bấy giờ thì mới đáng gọi là kẻ trượng phu, mới đáng gọi là người chân tham trong chốn tổ, đáng gọi là người con cháu đích truyền của dòng dõi Đạt Ma, mới đáng gọi là một dòng máu của tổ sư chảy tới bây giờ vẫn còn đỏ thắm. Tóm lại, thưa các vị, chỉ ngần này thôi, chúng ta thâm đạt, chúng ta hiểu thì chúng ta sẽ thấy rõ một điều, đó là cái bản chất các vị vốn là cái điều này nhé. Vốn là cái thể vô sinh bất động. Nó là cái gì? Tự hữu của chính các vị chứ không phải là tìm cầu. Và không có một bậc thần linh nào có thể giúp các vị để đi vào con đường này được cả. Mà các vị phải chính mình gõ vào cánh cửa này, chính mình thể ngộ điều này. Nương Thánh giáo Như Lai, nương Kinh văn của Đức Phật, nương lời dạy của các vị thiền sư, thiền tổ trong quá khứ. Tự mình quay về liễu nhận điều này, chứ còn không ai giúp ta thành đạt được điều này cả. Đó là tầng thứ nhất. Năng lực tự nội nó vô cùng cần. Và tầng thứ hai, khi thấy được đường đi, khi có được niềm tin vững chắc rồi thì cái việc cần làm hơn hết, các vị phải tự đi. Không có vị thầy nào tài ba giúp các vị để các vị có thể thành đạt con đường tâm linh cả. Các vị phải tự mình bước trên con đường đó, tự mình cầm viên gạch vọng cửa, tự mình liễu đạt được bản hữu tâm không sinh không diệt của chính các vị. Và thưa đại chúng, do vậy cho nên cái năng lực của nhà thiền, điều thứ nhất là con người kia phải đủ niềm tin với chính họ. Điều thứ hai, họ không thể ốm yếu, không thể sống đời sống tựa nương, không thể là người thiếu ý chí mà có thể thành đạt được con đường này. Cả đời mình quen một cái việc là hết tựa nương thần linh đến tựa nương Đức Phật, và coi Đức Phật không khác gì vị thần linh cả. Thế thì nó vô cùng là trái với cái tinh thần của người tu tập. Người tu thưa các vị phải phát triển cái năng lực tự nội, tức là từ nơi các vị phải quay về nhận ra, khéo giảng trạch quán chiếu để biết cái nào là sinh diệt rồi loại trừ. Đừng đồng hóa mình vào nó, đừng có đồng nhất mình vào những thứ phiền não vẩn vơ, mà phải thấy mình chính thực là cái nhận biết phiền não. Đó là bước mở đầu, ai cũng phải đi qua cái cửa này cả. Không đi qua được cửa này, thưa các vị, mình mất một kiếp này rồi mất ngàn vạn kiếp, không có cách gì sáng được con mắt đạo cả. Cửa chánh pháp thì mở sẵn, cửa vô sinh thì mở rồi, thế nhưng mà mình không có chịu bước là như thế. Đó là điều thứ nhất mình giải thích về vô sinh là bản chất thực của các vị. Các vị chỉ cần quay về khéo thì các vị nhận ra thôi. Đắc mà vô đắc, hãy nhớ như vậy nghe. Pháp mà vốn phi pháp. Thưa đại chúng, là đến cái điều thứ hai mình muốn thưa với các vị. Ở trong cái câu thiền thoại của Ngài Phá Táo Đọ, Ngài có nói một câu khai thị cho đệ tử. Các vị còn nhớ là khi cái vị Táo Thần nghe một câu khai ngộ, ông thoát kiếp đọa đài và sinh lên cõi trời. Và trước khi sinh lên cõi trời thì ông lại hiện thân ra đảnh lễ thiền sư tạ ơn. Sau đó rồi đệ tử nó vô cùng thắc mắc, nó hỏi chứ thầy đã nói cái bài pháp gì mà vị Táo Thần kia sinh về cõi trời trong một thoáng chốc. Ông nói ta chỉ nói nó mi là đất tạo thành, linh ở đâu, thánh ở đâu mà mi giết nhiều vật mạng như vậy, chứ ta đâu có nói gì lạ đâu. Thế rồi đệ tử nó ngần ngừ, nó không thể hiểu. Thì ông ấy phán một câu: mi có hội không? Đệ tử nó dạ không hội. Ông phán một câu là: bản hữu chi tánh, vị thẩm ma bất hội. Cái bản chất thực của mi, cái bản chất vô sinh là cái của mi, mà tại sao mi không hỏi? Cái nên nó ở trong mi, nó có mặt không giờ phút nào vắng cả, tại sao mi không nhận ra chứ? Đây là cái câu ông đánh dấu hỏi rất là mạnh đối với môn đồ đệ tử của ông, rồi cũng đối với ai nữa, đối với chúng ta hiện tiền nữa. Cái chất vô sinh là bản hữu của các vị, mà tại sao các vị lại không chịu chấp nhận nó, mà các vị cứ chấp nhận cái phiền não là mình, cái lo âu phiền muộn là mình, cái ưu tư trần lụy là mình? Tại sao mình không thấy mình là cái nhận biết, mà mình lại chỉ nhận một điều, đó là tôi là cái bị biết mới lạ chó. Trong khi thưa các vị, cái năng lực để các vị đón nhận, các vị sử dụng nó vô cùng dễ dàng, và nó rất là gần trong đời sống bình thường của ta, chứ có phải tốn công tốn sức gì đâu, mà tại sao ta không có thể sử dụng được nó? Cái điều này mới là cái chuyện lạ nghìn đời. Ta cứ thấy cái giả vờ là ta, trong khi cái thực là ta, ta lại không chấp nhận là sao? Đây là một câu hỏi nghìn đời của các bậc thánh, các bậc minh triết, các bậc thầy tặng cho trần gian này, để chúng ta tự hỏi câu hỏi với lòng mình cái điều này thôi. Ở mức độ cạn về lĩnh vực vật lý thì mình đã có những lần ví dụ cho các vị nghe về bản chất thực của không gian, thì các vị biết rồi. Bản chất thực của không gian, nó không phải có mây, nó không phải có mù, không phải có hương hoa, không phải có sắc màu gì cả. Nó tự hữu là rỗng lặng tịch nhiên. Nó như nhiên bất động, cái từ người ta hay dùng nó là như vậy. Không có thêm gì, không bớt cái gì cả. Nó như vậy là như vậy, gọi là như nhiên bất động. Bản chất của nước, thưa các vị, nó như nhiên bất động, nó là chi? Nó là trong trẻo là một, là bình ổn là hai, lặng lẽ là ba. Chứ nó không phải là cồn cào, sao động, sóng to, sóng nhỏ là bản chất của biển. Do vì gió khởi lên cho nên biển nó cuồn cuộn ma đào. Gió lớn thì nó cuồn cuộn ma đào lớn, gió nhỏ thì nó lăn tăn nhỏ. Nhưng mà khi không có gió rồi thì thưa các vị, cái mặt biển nó yên bình, phẳng lặng, tĩnh tại như mặt gương. Có thể soi vạn vật trong đất trời đều sáng bừng trên mặt biển cả. Và Đức Thế Tôn đầu tiên trước khi thuyết Kinh Hoa Nghiêm thì Ngài nhập Hải Ấn Tam Muội là như vậy. Hải Ấn Tam Muội mình giải thích bằng cái từ Việt rất dễ hiểu, đó là chi? Đó là một cái biển tâm trong sáng lặng lẽ, không có một gợn gì hết. Cho nên cả một cái không gian hiện rõ trên mặt biển gọi là Hải Ấn Tam Muội. Tam Muội là định, là chánh định. Cái chánh định lặng lẽ này đến nỗi là nó soi tỏ từng cái mảnh mây mỏng manh trên bầu trời bay đều soi tỏ trên mặt biển, cho nên gọi là Hải Ấn Tam Muội. Mình hình dung là biển mà không có một gợn sóng nào, nó phẳng, nó trong, nó phản chiếu, thì không có một cái thứ gì trên đất trời này từ gần tới xa mà không phản chiếu trên mặt biển kia cả. Mà mặt biển ấy, thưa các vị, không phải là cái điều tạo thành, mà nó là bản hữu như vậy đó. Thế thì ngoài thiên nhiên, bản hữu của đất trời này vốn là tịch lặng, vốn là vô ngôn, vốn là bình an, vốn là tĩnh lặng. Rồi các vị, từ điều đó quy chiếu lại tự thân coi. Tâm ta, mà khi có điều kiện nó được trả về đến cái chỗ hoàn nguyên nhất của nó, thì nó an ổn, nó bình lặng, nó tĩnh tại, nó an lạc, nó hạnh phúc. Nó là chuyện bình thường của nó là như vậy. Khi không có tất cả những cái nhân duyên các vị tự làm, tự chuốc cho mình, tự gây ra bao nhiêu thứ phiền não khổ đau, thì các vị thấy lòng các vị nó yên bình tĩnh lặng. Cho nên trạng thái tâm yên bình hạnh phúc là cái tự hữu, chứ không phải là cái lo lắng là cái tự hữu. Tại vì lo lắng bồn chồn ưu tư sao động thì nó đã từng đến từng đi trong đời sống các vị, có phải vậy không? Một đời người mình kiểm điểm lại mà coi, chưa lúc nào có cái lo lắng nào nó giống lo lắng nào cả, chưa có cái buồn nào nó giống với cái buồn nào cả. Thế thì buồn là sinh diệt, lo lắng là sinh diệt, là đổi thay, là khác trạng mạo. Nhưng mà cái trạng thái yên bình tĩnh vắng lặng lẽ các vị, thì các vị nói cho tôi nghe coi là nó khác nhau bao nhiêu xa. 5 tuổi cái trạng thái yên bình của tâm cũng thế, 10 tuổi cũng thế, 20 tuổi cũng thế. Tuổi già khi có sự an bình thì sự an bình đều một màu như nhau, một cách thế như nhau, một trạng thái như nhau, không khác biệt gì cả. Thế thì nó là bản chất thực của các vị đó. Tuy nhiên cái điều đó nó vẫn còn ở chiều cạn á. Chiều cạn, mình dùng cái ví dụ đó để đi vào cái chiều sâu là thế này. Lo lắng của các vị thì nó sinh diệt, nó khác dạng, khác trạng thái. Ưu tư các vị cũng thế, rồi những cái suy nghĩ bồng bềnh của các vị thì nó sinh diệt, nó từng chuỗi dài luôn, khác biệt sắc màu, khác biệt tướng trạng. Thế nhưng mà cái nhận biết của các vị, tức là cái nhìn của các vị về tất cả trạng thái ấy, từ cạn đó là buồn giận, thâu là sự suy nghĩ, chỉ có thuần một thứ mà thôi. Mà cái thứ đó không phải là cái gì các vị phải mua, không phải là cái các vị do học đạo mới có. Ta đã có nó từ ngàn vạn kiếp trong cõi tử sinh rồi. May mắn thay kiếp này ta gặp lại thì giống như ta bỏ quên, bây giờ ta chợt nhớ chứ không có thêm cái gì cả. Cho nên đắc mà vô đắc, pháp mà phi pháp. Ví dụ, mình nổi chìm trong cái nỗi phiền muộn khổ não, mình tưởng chừng như có thể mình tự giận được. Thế rồi một cái may mắn đến với mình lóe sáng được một điều là tại sao mình lại nổi chìm trong cái phiền não này, trong khi mình không muốn phiền não mà. Thế thì nó đã có hai phần trong cách suy nghĩ của các vị rồi. Đây là phiền não, còn có một cái thằng người nó trong đây, nó không muốn có phiền não, nó muốn an lạc hạnh phúc thôi. Thế thì cái an lạc hạnh phúc đó nó dính chi với cái trạng thái phiền não đâu? Hay nói một cách dễ hiểu là có một cái con người không chấp nhận phiền não. Phiền não là một trạng thái, rồi cái con người không chấp nhận là một dạng trạng thái tâm hành khác. Thế thì cái trạng thái tâm hành không chấp nhận phiền não đó, nó có phải phiền não không? Không. Nếu nó là đồng nhất với phiền não thì nó không có cái trạng thái nhận biết phiền não và không bằng lòng với phiền não. Nó đơn giản như thế thôi. Chưa cần đi sâu vào cái tầng tâm thức, hãy nói về phần luận lý thôi, thì điều này không ai cãi được cả. Nếu toàn bộ con người anh là phiền não thì không có cái phần là tôi không bằng lòng với cái phiền não này. Tại vì nó đã chìm ngập trong đó thì không có cách gì nó khởi được một tia ánh sáng để nó nhìn là đang bị phiền não, rồi cái nỗi ước mơ vượt thoát phiền não, không có chuyện đó. Thế thì tự thân của các vị trong cái vùng tâm thức sao động sinh diệt, nó đã có một ánh sáng là không chấp nhận phiền não là ta. Thế rồi các vị khởi thêm một tầng tuệ giác nữa. Các vị là cái nhìn, là người thấy, là cái nhận biết thì phiền não, là cái bị biết thì thưa các vị, không có cách chi phiền não nhận chìm các vị được cả. Rồi từ cái nền này chúng ta có một cái nhìn điều thứ nhất. Cái bản chất nhận biết phiền não đó thưa các vị, nó vốn là bản chất tự hữu vô sinh của các vị. Tại vì xưa giờ nó có đó nhưng mà ta không xài. Ta để cho mình chìm trong phiền não, cho nên nó không phải là cái gì mình mới mua hay là mình mới học đòi để có, thứ không. Không cần học Phật, thậm chí không cần nghe thầy Phước Tịnh nói làm chi cho nó mệt lỗ tai, tự các vị có rồi. Khéo thì các vị quay về, các vị nhận ra. Và điều này, thưa các vị, nó rất là đúng. Các bậc thầy dù giỏi đến độ nào chỉ làm một việc là mở cánh cửa rồi các vị phải tự nhìn, tự thấy, tự đi thôi. Và nếu các vị không chịu làm điều này thì không có thần linh nào giúp các vị được cả. Và mình trở lại, bản chất của các vị vốn là cái không phiền não, vốn là cái nhìn được phiền não, vốn là trạng thái tâm bất động, vốn là cái không sinh và không diệt. Hay nói một cái từ nó đủ kiêu sa cho người ta đam mê, đó là bản chất các vị là Phật, là năng lực giải thoát hiện tiền, chứ không phải cần tu tập gì thêm cả. Nếu mình đủ dũng lực và mình nhận ra được điều này thì liền một phát mình luyện đời mình vào cái vùng tâm bất động đó ngay. Cho nên tại sao cái bản chất của anh là vô sinh rồi mà anh lại không nhận ra? Cái câu nói của Ngài Phá Táo Đỏ Thiền Sư là như thế. Bản chất của mi chính thực là cái không sinh không diệt, tại sao mi không nhận ra chứ? Thưa các vị, chưa cần công phu thiền định gì cho nó nhiều cả. Các vị chỉ cần quay về khéo thì các vị đã nhận ra được hai phần rất là dễ dàng. Một là cái bị biết, hai là tự thân của cái biết. Cái từ mình nói nó rất là quê mùa và vô cùng dễ nhận ra, đó là cái bị biết thì đối tượng để cho các vị nhìn, các vị ngắm, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Còn bản thân cái biết thì nó chưa hề đến, chưa hề đi, chưa hề sinh, chưa hề diệt gì cả. Mà cái bị biết thì thưa các vị, nó nhiều sắc màu, nhiều dạng, nhiều cách thế biểu hiện, nhiều trạng thái có mặt. Thế nhưng mà cái biết thì chỉ đơn thuần có một mà thôi, chỉ là trạng thái rỗng lặng nhận biết hiện tiền mà thôi. Và rồi mình cụ thể hơn nữa là cái bị biết là đối tượng trước mắt các vị đều gọi là cái bị biết. Cái bị biết nằm bên trong đó là tất cả những cái dạng tâm hành mà các vị nhìn được đều là cái bị biết. Thế rồi cái gì là cái biết của các vị? Nó vô cùng giản dị. Mắt, nếu không có cái biết làm sao thấy được sắc màu. Các vị chỉ cần nhắm mắt rồi mở mắt ra thì bừng sáng phút giây đầu các vị thấy mọi thứ. Có cần làm cái chi để các vị biết không? Không. Phút giây đầu tiên là cái biết nó tỏ sáng, nó trùm chiếu, nó rõ ràng, nó hiện tiền, chứ các vị đâu cần phải suy nghĩ. Tôi phải mở mắt rồi tôi từ từ tôi mới nhìn thấy, tôi mới biết ra là đây trước mắt tôi là người, thứ không. Vừa mở mắt là mọi hình sắc trước các vị đều hiện ra rõ ràng, mọi con người các vị đã từng quen các vị không cần suy nghĩ gì cả. Thì cái biết nó liền bật sáng. Và mình chỉ làm một điều đó là làm cho cái năng lực nhận biết này nó có mặt. Và đừng sống với cái bị biết thì gọi đó là người sống được với đạo. Đơn giản như thế mà thôi. Đó là cái tầng thứ hai. Cái bản chất vô sinh là cái của anh, nó tự hữu từ bao đời, tại sao anh không nhận ra? Đó là câu khai thị của Ngài Phá Táo Đỏ. Rồi cái câu cuối, cái vấn đề thứ ba mà chúng ta sẽ đi vô. Sáng này mình nhớ mình đã đọc cho các vị nghe một cái đoạn thiền thoại đó rồi, phải không? Câu thứ ba là cái lời bình. Lời bình của ai đây? Ngài Huệ An, khi nghe người ta thuật lại câu chuyện này, Ngài nói một câu là cái gã này đã hội được vạn vật nhất như. Cái câu nguyên văn đó là vật ngã nhất như, khả vị như minh nguyệt sử không, vô bất kiến giả. Hội tận vật ngã nhất như, tức là thể hội vật và ta là một, đáng gọi là, đáng gọi là một. Mặt trăng giữa tầng không, không đâu không chiếu sáng. Đây là câu phẩm bình của Ngài Huệ An khi nói về những cái câu ngữ cú của Ngài Phá Táo Đỏ. Mình đi vô câu này, coi cái lời phẩm bình của một vị thầy đối với cái đoạn thiền ngữ này. Nó khai triển được cái chiều sâu ở trong đây ra làm sao? Thưa các vị, khi người ta thấy được thấu suốt, người ta mới có khả năng nói được những cái điều như thế này. Và kỳ thực, thưa các vị, có những người họ nói trên căn bản của ý thức, họ suy nghĩ, họ nói. Rồi có những người thì từ hông ngực của họ nói, đặc biệt là trong thế giới nhà thiền thì mọi điều anh nói nó phải tuôn chảy ra từ hông ngực của anh. Tức là từ cái sự liễu ngộ tu tập thấu đạt của anh, chứ không cho phép anh nương vào kinh văn hay là nương vào ý tưởng của người khác để diễn đạt. Hay nói một cách nó rất là đời thường, đó là không được đạo văn. Thưa các vị, ở lĩnh vực đời thường thôi thì mỗi một cái phong cách viết hay là một cái loại ngôn ngữ người ta sử dụng, không ai bắt chước được ai cả. Dù cố gắng cũng không bắt chước được. Mỗi người có một cách diễn đạt riêng. Và văn phong của từng người, thưa các vị, không có cách gì bắt chước nhau. Nếu người ta thực sự có được cái phẩm chất tự lập là một, có cái tự trọng của tự thân là hai, thế thì cái việc cần làm đó là họ nghĩ làm sao từ trong bụng thì họ nói điều đó bằng chính ngôn ngữ của họ, bằng ý tưởng họ diễn đạt, chứ họ không có ăn trộm văn chương của người khác. Và trong nhà thiền đặc biệt đó là từ hông ngực của chính anh nói ra thôi. Do vậy, khi nghe một thiền sư dù cách mình ngàn vạn dặm, chưa từng thấy mặt, chưa biết hắn tu ra làm sao, nhưng mà chỉ cần nghe dăm ba câu là người ta biết là con người đó đã thấu đạt đạo hay là không thấu đạt đạo. Và chuyện này nó không có gì khó hiểu cả. Khi trình độ tâm thức người ta có một cái mức độ tương đương như thế nào đó thì nghe vài câu là người ta biết người kia ở một cái mức độ tâm thức hay là trình độ tri thức người ta ở cái dạng nào, ở cái chừng mức nào, nó không có gì che giấu được nhau đâu, thưa các vị. Từ điều đó chúng ta trở lại cái điều này. Ngài Huệ An khi nghe cái câu thoại ngữ, tức là nghe câu thiền thoại của Ngài Phá Táo Đỏ khai mở cho vị táo thần và cho đệ tử, thì ông khen câu là cái gã kia đã thể hội vật và ta vốn là một. Tức là với con mắt nhà thiền, khi thông thạo được đạo, sáng được tâm rồi, thì thưa các vị, mọi lời ông nói, mọi việc ông làm, mọi câu ông khai thị đều quy chiếu về một đường mà thôi. Đó là đường chi? Khơi sáng con đường để người ta ngộ được thể tâm bất động. Và khi nhận ra được điều này, khi thấu suốt được điều này, thì mọi thứ như phải quấy thị phi dở hay giữa trần thế đều rơi rụng hết. Mọi việc người đó làm, thưa các vị, tùy duyên nhậm vận thôi, tức là tùy duyên để làm đạo thôi, chứ không hề cưỡng cầu sự thành bại lợi danh chi cả. Ở trước mắt của những con người thấy được đạo, thưa các vị, không hề có kẻ thù, không hề có người mình loại trừ. Chỉ có những người đủ duyên đến với mình, nghe pháp, mình giúp đỡ họ. Và người chưa đủ duyên, họ quay lưng lại thì chuyện của họ thôi. Và họ vô cùng đủ kiên nhẫn để đợi chờ những người phàm phu có cơ hội mở sáng nước mắt đạo. Và kỳ thực, Ở người bình thường thôi, nếu đó là bậc bố mẹ đủ lòng thương con thì họ làm cái chi đối với những đứa con? Chưa nói đến cái người thấy đạo đâu. Hãy nói người có một lòng thương lớn, có một trái tim bao dung thì họ làm cái chi khi 10 đứa con rất là khác biệt cá tính với nhau thì họ làm cái chi? Điều thứ nhất là họ vô cùng kiên nhẫn để đợi chờ. Tại vì có những đứa nó chưa có phát triển, hãy đợi chờ, hãy kiên nhẫn. Điều thứ hai, thưa các vị, mỗi đứa nó đều có cá tính riêng, có nghiệp thức riêng, cho nên nó đi theo con đường của nó. Và bậc bố mẹ đủ lòng thương và thực sự là người đã từng trải nghiệm trong đời sống thì họ rất bằng lòng với mọi điều của con cái mình nó muốn, chứ không hề làm một cái việc nó vô cùng là tội nghiệp, đó là ta không học được bác sĩ cho nên mi phải học bác sĩ thôi, ta không có danh với đời cho nên mi phải làm sao cho có danh với đời thôi, nếu mà không học tới nơi tới chốn thì thôi đi luôn đừng có về nhà, không có chuyện đó bao giờ, thưa các vị. Và đó là mình nói chuyện dùng cái ví dụ giữa trần đời để đưa vô cái ví dụ trong đạo, nó là thế này, thưa các vị. Với con người đã sáng được tâm, thấy được đạo rồi thì nơi họ không có kẻ thù mà chỉ có người đồng thuận với ta và chưa đồng thuận với ta. Người đủ duyên để đón nhận chánh pháp và người chưa đủ duyên, hãy đợi chờ 1 triệu năm sau rồi họ mở được con mắt chánh pháp. Chứ không có nôn nóng, không có áp đặt ai cả, không có muốn người ta, không có đè đầu người ta để người ta nghe pháp. Thế cho nên thưa các vị, khi thấy được đạo rồi thì dưới con mắt của những vị thiền sư ấy, thì thấy ta với người là một, không có cách biệt, không có kỳ thị, không có căm phẫn, không có hận thù, không có loại trừ, và tâm thức nó dễ bình an vô cùng. Đó là điều thứ nhất, ta với người là một, nó phát sinh một cái hệ quả như vậy. Điều thứ hai, như mặt trăng treo giữa không trung, không đâu mà không chiếu sáng. Tự thân của người đó, thưa các vị, luôn an trú trong thể tâm, nhận biết không sinh không diệt, cho nên không có cái ngóc cách nào của tâm thức sinh khởi mà họ không chiếu sáng. Và cái hiệu dụng của nó thứ hai biểu hiện ra ngoài đó là, thưa các vị, với người kia họ không thấy họ có từ bi, cũng không thấy họ là người có công lao gì giữa đất trời cả. Cái việc làm của họ nó vô cùng tự nhiên, như mặt trăng treo trên trời, ánh sáng nó cứ rải xuống trần gian này. Nơi nào yên vắng, nơi nào tĩnh lặng, nơi nào không có khói, không có sương, người ta biết thưởng lãm thì người ta có quyền đón nhận mặt trăng sáng ngời giữa đêm mông lung và người ta biết thưởng lãm. Còn nơi nào sương mù nhiều, nơi thung lũng không có ánh trăng, hoặc là người ta không buồn nhìn mặt trăng thì mặt trăng cũng không vì lý do đó mà trách cứ. Thế cho nên tự thân của mặt trăng thì thưa các vị, nó làm một công việc nó vô cùng là tự nhiên, nó vô cùng vô tư, nó không có cố gắng. Và điều thứ hai, thưa các vị, không có cái gì mà nó không soi sáng cả. Có điều tùy vào những đối tượng, nếu đối tượng kia mà không có mở lòng ra thế thì nó không sáng tới mà thôi. Và tự thân của mặt trăng, thưa các vị, bản chất của nó là ánh sáng rồi, cho nên khi nó có mặt giữa bầu trời thênh thang thì không có một cái thứ gì mà nó không soi sáng cả, không có thứ gì mà che chắn được trước ánh sáng của mặt trăng cả. Từ cái biểu tượng thiền sư dùng cái ví dụ là ta quy chiếu nó lại từ bên trong, thưa các vị. Các vị nhận ra được cái bản chất thực của các vị vốn là cái năng lực nhận biết tự hữu. Thế thì không có một cái thứ gì nơi tâm thức các vị sinh ra mà không bị ánh sáng mặt trăng của năng lực nhận biết soi sáng. Nó đều soi sáng tất cả ngóc ngách về tâm thức của các vị. Những buồn, giận, ghét, thương của các vị đều bị nó nhìn thấy. Những suy nghĩ thầm thì của các vị dù cho một cái nét suy nghĩ rất là mong manh vừa chợt khởi thì nó liền thấy. Thế cho nên khi mặt trăng mọc rồi thì vạn vật dưới hành tinh này không có thứ gì không bị mặt trăng soi sáng. Khi trái tim đạo lý các vị mở ra rồi thì không có một ngóc ngách tâm thức nào không bị nó nhìn thấy cả. Và khi mình làm được điều này Cái điều gần nhất đó là các vị tự nhiên làm được một cái việc nó rất dễ dàng, đó là phiền não tự rơi mà không cần dụng công chi cả. Điều thứ hai, cũng không cần phải làm cái gì nhiều mà tự nhiên các vị có niềm tin vững chắc với đời sống của chính các vị. Càng hơn nữa, thưa các vị, là niềm vui là cái gì? Nó tự hữu phát sinh nơi những con người thấy được đạo thôi. Họ không cần phố phường, không cần lễ hội, không cần họp bạn họp bè. Họ có thể an vui được một mình họ trong một cái nhà. Họ yên bình được giữa 1.000 người xao động. Tự họ có con đường rất là riêng. Tự họ sống được với tâm của họ rồi, cho nên không có bất cứ một cái thế lực nào bên ngoài có thể làm cho họ bất an, phiền não, cô đơn, trống trải gì cả. Còn nếu mình không mở sáng được con mắt này thì thưa các vị, cuộc đời mình mãi là cái chiếc bóng theo bên cạnh một người. Mình mãi là cái chiếc lục bình trôi phập phìu trên dòng sóng thôi. Sóng đánh lên, sóng đánh về, nước trôi lên, nước trôi về. Cuộc đời mình nó bị vô vàn điều phiền muộn giữa nhân thế này tác động. Mình mãi là người bất trắc giữa trần thế, chứ không có cách gì các vị làm chủ được đời sống của các vị cả. Và nếu nói một cái từ nó vô cùng là đụng chạm nhau, đó là nếu không thấy được đạo, không nhận ra được cái tự thể bản hữu của các vị vốn là vô sinh, thì thưa các vị, một đời người chìm nổi trong cõi vô thường, buồn nhiều hơn vui, bất hạnh nhiều hơn hạnh phúc. Và bất hạnh cuối của một đời người đó là chìm vô dòng chảy tử sinh, rồi mất 1 triệu năm chưa chắc gì chúng ta có được một đời sống. Và dừng lại ở đây. Xin cảm ơn các vị. Bây giờ xin mời hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để đều trở thành Phật đạo. Đại chúng, giờ là buổi tối của ngày 13 tháng 2 năm 2013. Tôi nghĩ là sẽ có một cơ hội nào đó tôi về đây, tôi mở một cái cuốn kinh Đại Thừa đủ dày để học luôn chừng 6 tháng, với các vị có kiên nhẫn mỗi tối được có mặt hay không. Chắc sẽ có lúc mình làm thử đây. Và mình mà làm cái điều này, mình nghĩ chắc chừng khoảng 1 tháng đầu thì còn có khả năng. Nhưng mà vào tháng thứ 2 chắc còn có một mình ngồi đây thôi. đệ tử nó cũng trốn luôn, chứ đừng nói là các vị tới nghe cho mất công. Thế rồi cái chuyện chúng ta phải trở lại đó là buổi sáng này mình đã kể cho các vị nghe một câu chuyện thiền thoại của Ngài Phá Táo Đọ. Ngài khai thị cho một vị thần bằng một câu, đó là mi vốn là đất tạo thành, linh chỗ nào thánh ở đâu mà mi sát hại nhiều vật mạng như vậy. Thế rồi nghe một câu đó thì vị thần táo nhà ta giác ngộ và được sinh lên cõi trời. Trước khi sinh lên cõi trời thì ông hiện thân ra, ông lại tạ vị thiền sư cảm ơn. Thiền sư nói câu là vô sinh là bản chất của mi, chứ có dính gì ta đâu. Rồi vị thần táo ngài trả lời đành rằng vô sinh là bản chất của con, thế nhưng mà nếu không có thầy khai thị thì làm sao con có thể hiểu ra được bản chất của con vốn là vô sinh. Và câu chuyện này chúng ta đã khai thác được phần nửa vào buổi sáng, tức là chúng ta nói cái phần ngoại vi của nó là hãy quán chiếu để nhận diện được cái bản chất của hình hài vật lý các vị, tâm thức của các vị, cảm thọ của các vị vốn là giả tạm, vốn là đến đi sinh diệt mất còn, không phải là bản chất thực. Thế rồi tối nay thì chúng ta làm ăn cái phần nửa còn lại, tức là vô sinh là bản chất thực của anh. Và cái điều này thưa các vị nó là vô cùng quan trọng. Hầu như toàn bộ ngữ cú nhà thiền để làm một việc này chứ không phải là việc khác. 1700 công án của các vị thiền sư đọc nghe cho nó rườm rà, có khi ông nói điếc lỗ tai ta không biết hiểu ra làm sao. Nhưng mà cái trọng tâm của nó chỉ nhắm vô một vấn đề, đó là mở toang cái cánh cửa tâm thức để cho các vị nhận ra các vị bản chất vốn là vô sinh thôi. Thế rồi nếu mình rời cái lĩnh vực của thiền thoại, tức là rời lĩnh vực sử liệu của dòng chảy thiền Đông Độ, mình đi vô kinh văn Đại Thừa hay là kinh văn A Hàm gì thì nó cũng có một cái sắc thái làm nền. Và người ta thường dùng cái từ đó là có một cái sợi chỉ đỏ nó xuyên suốt dòng chảy giáo lý Đạo Phật là chỗ này thôi. Tức là có một công năng duy nhất là khơi mở để cho các vị quay về nhìn lại chính các vị, nhận ra cái bản chất của các vị vốn là vô sinh. Rồi các bậc thầy giải đạo gần đây thưa các vị, có khi trong những lời hát đã thấp thoáng những câu này, có điều chúng ta không khéo thì chúng ta không có nhận ra. Ví dụ như Làng Mai có một câu hát rất là hay, nó là cửa vô sinh đã mở rồi đó, trạm nhiên và bất động. Bài hát rất hay. Bài Chi đó dường như đêm hôm mình có nghe hát. Cánh cửa vô sinh kỳ thực nó không có đóng bao giờ, nó mở sẵn đợi chờ các vị, mà các vị không chịu bước vào. Các vị thích bước vào cái nẻo phiền não thôi, trong khi bản chất của các vị vốn là vô sinh. Và từ cái điều này chúng ta có một cái nhìn, mình lặp lại thưa các vị là 1700 công án của thiền sư chảy qua dòng lịch sử cả ngàn năm. Và hai hệ kinh văn A Hàm và kinh văn phát triển của Đức Thế Tôn rải rác rất là nhiều bài kinh, rất là nhiều câu thoại, tức là nhiều câu nói. Ngài làm một việc nó vô cùng là thiết tha, đó là gợi để cho các vị quay về tự mở được cánh cửa vô sinh nơi tâm thức của các vị. Kỳ thực là nó có hai tầng đạo lý mà chúng ta nên nhận diện. Tầng đạo lý cạn, đó là Thế Tôn dùng ngôn ngữ đời thường, dùng những chân lý ước lệ của cuộc sống đời thường giảng dạy giáo lý, giảng dạy phương pháp hành trì để các vị có thể sống an lạc giữa cuộc đời này, thiết lập được cái nền tảng hạnh phúc đời thường thôi. Ví dụ như trong những văn bản kinh, Đức Thế Tôn dạy về cái cách hành xử giữa nhân thế, làm thế nào để các vị có được phước điền, làm thế nào để các vị lấy được nỗi khổ của đời sống, làm thế nào để có được an lạc trong cuộc sống vật chất, rồi thậm chí là làm thế nào để có được hạnh phúc trong đời sống gia đình nữa kia. Ví dụ như kinh Thiện Sanh thì Đức Phật dạy là chồng xử sự với vợ ra làm sao, vợ xử sự với chồng ra làm sao, bố mẹ săn sóc con cái ra làm sao, con cái có hiếu thảo với bố mẹ ra làm sao. Rất nhiều bài kinh. Đó là cái phần nó vô cùng là cần thiết giữa cuộc sống đời thường này. Nhưng mà nếu giáo lý đạo Phật chỉ đơn thuần là một việc ngần ấy, thế thì nó không khác gì với những cái bộ môn đạo đức xã hội bình thường thôi. Ngày xưa trước 75 thì người ta đã có những cái phần nó vô cùng căn bản. Một là công dân giáo dục, hai là đức dục, phải không? Cái từ xưa gọi vậy. Để dạy con người ta có phẩm chất, có nhân cách trong cuộc sống đời thường để trở thành một người tốt, một người mang đến cái an bình cho xã hội. Rồi dạy người ta biết cái cách để xử sự làm thế nào để đóng góp cái sự có mặt của mình vào đời sống cộng đồng. Đó là công dân giáo dục á. Tôi không biết hai cái bộ môn nó hay vô cùng như vậy mà sau 75 gì như người ta ném nó vô sọt rác đâu mất hay sao mình không thấy. Có phải vậy không? Thưa các vị, người ta chỉ học lịch sử đảng chứ người ta không biết rằng lịch sử của đất nước Việt Nam nó kéo dài 4.000 năm văn hiến nhá, đâu phải chỉ có mặt từ năm 37 về sau đâu. Mà học trò học trối chết lịch sử đảng, rồi thậm chí học luôn lịch sử đảng Liên Xô nữa. Và tôn thờ cái ông râu ria là ông Mác với ông là tổ của đất nước, lạ vậy. Nhưng mà nói hơi cái mình có chút đụng chạm. Nhưng mà đất nước tự do mà. Thậm chí Tổng thống Obama người ta còn có quyền kêu ổng lên, người ta rầy ra kia. Thì mình ở nơi đất nước này mình cũng làm bộ nói chút chuyện cho vui. Nhưng mà kỳ thực đó là những lĩnh vực mình biết rất ít chứ không thể thăm dò hết được đâu. Lĩnh vực xã hội nó rất là nhiều tầng. Có nhiều tầng. Tầng cạn thì mình nhìn thấy như thế, nhưng mà tầng thâm thẳm sâu thì chúng ta không có lường được là cái sự vận hành của xã hội này nó được một nhóm người ra làm sao chỉ đạo, mình cũng không biết. Thế nhưng rồi trở lại vấn đề của chúng ta, thưa các vị. Một bậc giác ngộ như Đức Thế Tôn thì Ngài hành xử nó không giống như những vị giác ngộ khác. Tức là Ngài xây dựng cuộc sống đời thường giữa trần thế này để làm cái món quà tặng rất là đơn giản, rất gần gũi, đó là hạnh phúc đời thường của các vị. Thế rồi trên cái hạnh phúc đời thường sinh diệt, Ngài xây dựng cái nền tảng của con đường chấm dứt khổ đau trần lụy, vượt thoát nỗi khổ của ba cõi sáu đường. Cái khổ của sinh diệt mới là đáng sợ. Chứ còn cái khổ của một đời người, thưa các vị, lây quay có vài chục năm. Và đời người vài mấy năm. Khéo giữ gìn lắm thì các vị cũng sẽ gặp những bất trắc nó đến với cuộc đời các vị chứ không thể tránh được. Tại vì cái cuối cùng của một đời người thì cái bệnh nó phải tới, cái già nó phải tới, cái chia ly nó phải tới. Nó là cuối đường hầm. Còn cái chuyện đi trên con đường hầm thì chuyện gì phát sinh? Tật bệnh nó cũng có mặt. Rồi những cái bất hòa lục đục trong đời sống nó cũng xảy ra. Mà nếu không có bất hòa bên ngoài nó đến với các vị thì các vị cũng tìm được cái bất hòa bên trong của các vị. Tức là tâm thức các vị nó cũng có những lúc xung đột, khó khăn. Cơ chế thân sinh lý của các vị nó có những cái bất toàn, nó có những cái nhu yếu xuống lên, có những cái nhu yếu. Khi thời tiết đổi thay thì tâm thức nó đổi thay theo. Thế cho nên một đời người đừng có hòng và không có những bất trắc. Đừng có nghĩ rằng đời sống mình nó yên hàng vô sự, nó không có chuyện gì xảy ra, không hề có chuyện đó. Thậm chí sinh linh cõi trời làm những vị tiên nam tiên nữ mà người ta còn giành nhau với ông thiên đế trên kia kìa. Thì trần gian này không có cái chuyện yên bình đâu mà ham, thưa các vị. Thế thì thưa các vị, các bậc đạo sư xây dựng cuộc sống hạnh phúc đời thường, đó là chiều nhân tình một chút cho vui, cho cuộc đời nó dễ thở hơn. Nhưng mà cái trọng tâm có mặt giữa trần đời này của các bậc thánh là chỉ làm một việc thôi, đó là mở con đường tâm linh. Và Thế Tôn tuyên bố câu này ở trong kinh Pháp Hoa đó: Như Lai có mặt giữa trần đời là để mở ra tri kiến Phật cho chúng sinh, chứ không phải làm việc chi khác cả, chỉ mở một con đường nhất thừa thôi. Và kỳ thực là nếu mình chưa chạm tay vô cái đời sống tự hữu của mình, tức là cái bản chất vô sinh bất diệt của mình, thì các vị lanh quanh nổi chìm trong buồn vui. Khéo điều chỉnh thân mình, khéo điều chỉnh đời sống gia đình mình, khéo điều chỉnh tình cảm của mình, thì nó cũng lay lắc như con thuyền thôi, nó nghiêng qua nghiêng về, rồi có những lúc buồn vui cũng đến thôi. Chỉ có con người nào khởi phát được cái tâm vô cùng là thiết tha, nhận diện được cái cánh cửa vô sinh đang mở ra đợi chờ đi vô đó, thì cái điều nó vô cùng giản dị đó là khi các vị nếm được hương vị pháp, thì đời sống tầng thế này mình không có tốn công nhiều để điều chỉnh đó, mà tự nhiên nó sẽ yên bình, tự nhiên niềm vui hạnh phúc nó dễ phát sinh, và tự nhiên là đời mình rất nhẹ nhàng, rất là thông dong, chứ không có đến nỗi bức xúc, bực bội. Rồi cái mức độ cạn hơn là, thưa các vị, khi chạm tay vô được cái vùng tâm bất sinh bất diệt của các vị, thì cái nỗi sợ hãi đời người nó cũng chấm dứt. Sợ hãi bất trắc, sợ hãi khổ đau, sợ hãi chia ly, sợ hãi cô đơn nó không còn. Và cái cuối cùng đó là sợ hãi cái chết cũng không có mặt nơi các vị. Thế thì đời sống mới gọi là xứng đáng thôi, chứ bằng không thì mình lây quay trong trần thế này để lao sao 70 năm, 80 năm để chịu nhiều nỗi đắng cay thôi, chứ còn không có vượt thoát được đâu. Thế cho nên hai con đường ngàn thánh mở ra, con đường đầu đó là con đường vì lòng từ bi thuận theo cái chân lý ước lệ của nhân gian, cho nên tặng cho các vị cái con đường hành trì có được chút niềm vui, có chút hạnh phúc. Nhưng mà cái đó không phải là trọng tâm chính của các bậc hiền giả hay là các bậc giác ngộ có mặt giữa cuộc đời. Các bậc giác ngộ xuất hiện giống như Thế Tôn tuyên bố là ta có mặt giữa trần đời này chỉ là một việc, đó là khai mở kho tàng tri kiến để cho chúng sinh thể nhập được Phật tính của chính họ. Đó là con đường chân chánh nhất mà các bậc giác ngộ thể hiện xuống trần gian này. Do vậy cho nên, thưa các vị, 1700 công án của các vị thiền sư đều có một trọng tâm mở cửa vô sinh. Rải rác trong kho tàng kinh điển của Đức Thế Tôn, từ A Hàm cho tới văn học phát triển, đều chỉ có một trọng tâm duy nhất là mở cánh cửa vô sinh để cho các vị thể nghiệm mà thôi. Thế rồi cái điều chúng ta đi vô cái bài Phá Táo Đỏ, mình muốn thưa cái trọng tâm nó vô cùng quan trọng, đó là vô sinh là bản chất của anh nghe, chứ không phải là cái gì nó ghê gớm cả. Anh quay về anh nhận ra thì anh liền có thể thăm dò vô được cái bản chất vô sinh của anh. Cho nên cái điều mình phải xác định cho rõ là vô sinh là bản chất của anh. Câu tiếng Hán: thị nhữ bản hữu chi tánh. Vô sinh là bản chất thực của anh. Câu thứ hai là phi ngôn, cửa ngôn. Thị nhữ bản hữu chi tánh, tức là cái bản chất thực nó có mặt nơi ông rồi. Phi ngôn, cửa ngôn là ta không có nói thêm, ta không có nói thêm, ta không có cưỡng lý, ta không có dùng cái năng lực của người đã giác ngộ rồi mà thêm thắt chi về điều này, qua què, qua sói gì về điều này cả. Tức là không thêm một lời. Cái gì của ngươi thì ta nói rõ, cái đó là của ngươi thôi, gọi là phi ngôn, cưỡng ngôn là như vậy. Cách đây mấy tuần lễ, tôi có một sư huynh bên Việt Nam mà ngài vừa mất. Thầy đó tên là thầy Đắc Pháp, đệ tử lớn của Trúc Lâm, các vị biết chứ ha. Cái tên của ông rất là hay, tên Đắc Pháp nè. Mà nói cái chuyện này nó liên hệ đến cái vô sinh là bản hữu đây. Đắc Pháp, tức là đắc được Pháp, đắc được Pháp giải thoát, gọi là Đắc Pháp. Và thưa đại chúng là mình nghĩ một điều, đó là không đi phúng điếu thì nó thiếu cái tình, mà đi phúng điếu thì ví dụ như phúng điếu vài ba trăm chi đó vân vân, thì thưa các vị, tiền nó cũng theo gió mây bay. Thế rồi mình suy nghĩ, nếu mình kêu đệ tử nó đặt một cái tấm tràng phan thế này thì có chừng người ta cũng vứt nó vô sọt rác. Nào là vãng sinh Tây Phương, nào là cao đăng Phật vất, đó là những cái từ rất là thông thường, người ta thường đến chợ Sài Gòn mua thì khối gì. Thưa các vị, điều thứ hai nữa là một vị thầy từ truyền thống thiền, cho nên cái đám đình nó sẽ đơn giản, nó không có cầu kỳ qua hoàng qua sói. Thế rồi anh mua tấm phan, anh mua một mâm trái cây hoa quả, anh có một cái phong bì đồ tôn đệ tử nó bưng về, thì rõ ràng là nó không hiện được cái tình và nó không nói được cái lòng quý trọng gì của mình đối với cái vị thầy mà mình tôn kính. Thế rồi từ tăng xá đi xuống nhãn, mình đặt câu liễn cho nó quay với người ta, cái hồi xưa giờ mình không biết đặt liễn đặt đối gì đâu. Ở cái dân dốt mà mày mò được câu liễn thì không có ra. Thế nhưng mà cái may mắn trời không có phụ lòng người tốt, nhớ ra là ổng có cái tên Đắc Pháp rất là hay. Cái mình lấy hai câu này làm một câu liễn, mình viết câu liễn nó tặng cho các vị. Đắc vô đắc. Bây giờ viết tiếng Việt đi. Và dường như đây là câu liễn hay nhất trong đời mình đó nghe. Đắc vô đắc. Quên mất rồi. Đắc vô đắc. Hạnh giải tròn đầy. Đắc vô đắc, hạnh giải tròn đầy. Quả thực tùng lâm hàng thật trụ. Và thông thường cái câu đầu nó rất là dễ, thưa các vị. Ra đối thì dễ, mà đối lại đối mới khó. Xuất đối dị, đối đối nan là như vậy. Tại vì cái câu đầu thì thưa các vị, mình nhắm mắt mình làm cũng dễ, nhưng mà câu thứ hai để đối lại được câu đầu nó không đơn giản. Mình ví dụ thế này để các vị thấy. Xuất đối dị, đối đối nan. Giờ nói chuyện lang thang. Ta nhớ là Đoàn Thị Điểm có một câu đối mà bây giờ người ta chưa đối ra được câu đó cho nó chuẩn nghe. Chị nàng đang tắm rồi Trạng Quỳnh nhà ta gõ cửa nhà tắm, biểu cho tay vô tắm với. Và rút bất thần Đoàn Thị Điểm xuất một câu đối, gọi là xuất đối dị đó. Da trắng vỗ bì bạch. Nó vô cùng dễ. Thế nhưng mà không đối được. Thông minh như Trạng Quỳnh mà chịu chết. Da trắng đó là dịch ra từ cái chữ bì bạch. Thế nhưng mà bì bạch nó còn một cái hàm nghĩa là cái tiếng phát âm của da vỗ vào da. Có phải không? Nó mang cái tính động từ nữa. Vừa danh từ ở chữ Hán mà vừa động từ ở chữ 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 Việt. Thế thì các vị làm sao đối được câu nói đối này? Chết vận luôn. Và tới bây giờ nhiều nhà thông thái chưa có đối được. Tức là có thể đối được mà nó không có chuẩn. Nó không có chỉnh chu như cái câu đối nào trong cái làng văn học người ta đối cả. Thế rồi mình đối câu đối này. Xuất đối dị, đối đối này. Pháp phi pháp. Phàm thánh rỗng thênh. Phàm thánh rỗng thênh. Xứng danh. Chốn tổ bậc chân tham. Các vị nhìn đầu tiên là thấy nó đối chứ phải không? Nhưng mà mình không cố tình làm cho nó đối chan chát, cho nên mình lái bớt hai chữ để cho nó không có phải là cái loại đối như bên đây hình tròn, bên kia hình vuông. Thay vì muốn thực là hoàn chỉnh đối á, thì cái câu này hàng thật trụ, người ta dùng cái từ khác là hàng thật học. Thật học nó mới đối. Tại vì chân tham với thật học nó đối với nhau. Đối với kinh điển của Thế Tôn á, thì người nghiên cứu tới nơi tới chốn, học hành đàng hoàng, đi vào Đại Tạng Kinh một cách sâu sắc thì gọi đó là thật học. Còn trong thiền gia, thưa các vị, cái người mà tham thiền đạt đến cửa tổ, thấu đạt được lý sắc không, thành đạt được tuệ giác vô sinh thì gọi đó là bậc chân tham. Thế thì chân tham nó đối với thật học, đúng nó là như vậy. Nhưng mình nghĩ làm như thế thì nó quá là chan chát, cho nên mình bỏ cái chữ chân tham, mình lấy cái từ là hàng thạch trụ thôi. Điều thứ hai, tùng lâm thạch trụ nó còn hàm một cái nghĩa là đây là một bậc thầy rất là đáng kính trọng trong chốn già lam, là cái trụ đá trong chốn già lam, một người đức hạnh tròn đầy xứng đáng cho rất là nhiều bậc hậu sinh lễ lại kính ngưỡng, và người đương đương thời cũng vô cùng kính trọng. Đó là cái vế sau của câu nói. Thế rồi cái vế đầu, đắc vô đắc là chi? Hạnh giải tròn đầy, tức là hạnh giải viên dung, người ta dịch cái từ chữ Hán là như vậy. Kỳ thực thưa các vị, mình viết câu đối này đầu tiên bằng chữ Hán, sau đó mình thấy chữ Hán nó rất là lệ thuộc Trung Hoa, cho nên mình dịch lại bằng chữ Việt thôi. Hạnh giải viên dung, cái sự hiểu biết đó là giải. Hiểu biết kinh văn, thấu đạt giáo lý, thông tam tạng thánh điển gọi là giải. Hạnh là chi? Là năng lực tu tập. Hai cái này nó tròn đầy. Hạnh giải viên dung, quả thực đó là cái lời tán dương, lời khen ngợi, lời của bậc hậu sinh hoặc của người đương thời vô cùng ngưỡng mộ. Quả thực đây là một con người thạch trụ của Tùng Lâm, đắc mà vô đắc. Ở câu thứ hai, pháp phi pháp, pháp nhưng mà không phải pháp. Hai cái từ này, sáu chữ này nó dính với chữ này, cho nên mình trích câu này nghe, chứ không phải mình khoe câu đối làm cái chi, tại vì nó có một sự liên hệ thôi. Để dành nó đi, chúng ta nói sao? Pháp nhưng mà không phải pháp. Do vậy, phàm thánh rỗng thênh, cái câu này được trích từ công án đầu của Ngài Đạt Ma, nói cho Lương Võ Đế nghe. Lương Võ Đế hỏi nha, thế nào là để nhắc nghĩa? Đạt Ma đáp một câu là khoách nhiên vô thánh, rỗng thênh không có thánh. Thế thì câu thứ nhất nó mang cái nội hàm từ kinh văn, câu thứ hai nó mang nội hàm từ truyền thống của thiền môn. Pháp mà phi pháp vì phàm thánh rỗng thênh. Do vậy rất xứng đáng là một bậc tham thiền đến nơi đến chốn trong cửa tổ. Đó là cái phần lý giải phía sau của câu đối. Bây giờ mình xóa phần sau đi, tại vì cái phần này diễn dịch để chứng minh sáu chữ đầu thôi thưa các vị. Và sáu chữ đầu nó mới liên hệ.
Xin thầy đọc lại câu sau, vế thứ nhì.
Vế thứ nhì.
Pháp phi pháp, phàm thánh.
Pháp phi pháp, phàm thánh rỗng thênh, xứng danh chốn tổ bậc chân tham. Phàm thánh rỗng thênh, xứng danh chốn tổ bậc chân tham. Và thưa các vị, mình nói thêm chút về cái câu đối này, nó cũng làm cho mình lỗ mũi cao lên được chút, chứ không thôi hôm nay nó xẹp chứ nó không có cao thế này đâu. Mấy đứa đệ tử mình nó đặt xong rồi, mà nó đặt trên một cái tấm mành trúc rất là nghệ thuật, rất đẹp, mang về Vĩnh Long ấy. Rồi nó đi vô, nó lễ mễ, nó tắt bạch xong thì nó nhìn, nó nói người ta không có treo một cái tấm phan, tấm liễn nào hết đó thưa thầy. Đám vô cùng là đơn giản, vô cùng là thiền vị. Thế rồi tụi con đảnh lễ xong rồi tụi con đi một vòng xung quanh để tham quan cái chùa Sơn Thắng của thầy. Rồi tụi con trở lại thì con thấy cái tấm đối của thầy được mở ra treo rất là trang trọng bên cạnh cái linh đường của thầy Đạo Pháp. Tôi nói ồ. Thực ra thì câu đó nó không hay, có lẽ là nhờ mấy anh thiết kế trên cái tấm mành trúc nó đẹp, nó xinh xắn, nó nghệ thuật, cho nên người ta quý trọng, người ta treo đó. Nó không, có lẽ là tụi con để cái chữ Hòa Thượng Phước Tịnh nó đủ quay cho nên người ta treo. Thầy trò đấm lưng cho nhau vui mà. Lâu lâu mình trêu nó, rồi nó chọc lại mình. Nhưng mà xin nói nhỏ là câu đối này cũng hay, có phải vậy không? Tạm được đi. Kiếm không hay hơn thì thôi tạm được. Thế rồi chúng ta trở lại, cái phần này là quan trọng đây, nó dính liền với điều muốn nói đây. Mình muốn nói đó là cái bản chất của các vị nó đã có sẵn cái phẩm chất vô sinh bên trong rồi. Thị nhữ bản hữu chi tánh, tức là vô sinh là cái bản chất thật của anh rồi, đã có sẵn rồi, chứ không phải ta làm gì thêm cả, ta không nói thêm. Ta không có công sức gì, ta không có một cái chút công gì trong cái công trình khơi mở tâm thức để ông nhận ra, để ông có được cái bản chất vô sinh cả. Nhiều lắm là ta chỉ dùng một câu nói gợi ý thôi. Rồi ông khéo quay về thì ông nhận ra điều này, cho nên vô sinh bản hữu của anh, chứ không phải là cái gì ta thêm tắt cả. Từ điều đó là chúng ta nhìn từ những câu này, thưa các vị, đắc vô đắc nghĩa là chi? Được nhưng mà không có được chi cả, tại vì Nói rằng được là phải có cái bên ngoài, các vị thủ đắc nó thì mới gọi là được. Tôi lượm được một đồng bạc thì mới gọi là được. Còn lần này đồng bạc nó có sẵn trong túi tôi rồi, tôi quên, tôi chạy tôi tìm. Cho tới lúc mệt mỏi và buồn đời tôi thò tay vô túi, tôi gặp đồng bạc nó nằm đây, thế thì gọi là lượm được, đâu có đúng. Cái của tôi đó mà. Thưa các vị, cái bản chất vô sinh, tức là cái thể nhận biết chói sáng không sinh không diệt, là cái các vị có sẵn mà, chứ đâu phải là được cái chi đâu. Cho nên đắc mà vô đắc là như vậy, nó vô cùng dễ hiểu, có phải vậy không? Lâu nay ta cứ quên, ta cứ hướng ngoại, ta cứ đồng nhất ta vào những cái sở hữu ta có. Thế rồi mình không đồng nhất với sở hữu mình có, thì mình lại đồng nhất với sở hữu bên trong, cũng là sở hữu thôi. Đó là chi? Là lo âu của tôi, buồn phiền của tôi, giận tức của tôi, ganh ghét của tôi. Tất cả những cái loại cảm thọ, buồn vui giận ghét là cái của các vị, nó đến nó đi, nó sinh nó diệt, nó đều là cái bên ngoài các vị, chứ không hề là tự thân thật của các vị. Do vì mình vụng về quá, mình không thấy mình bản chất thực vốn là cái vô sinh, cho nên mình lầm lẫn thôi. Rồi bây giờ nếu may mắn mình quay về thì mình nhận ra, ồ, hóa ra là ngoài cái phần nổi bên trên nó bồng bềnh như sóng lượn lờ, nó trôi xuôi, thì ta chính là nước chứ ta không phải là sóng. Và khi các vị an trú được ngay cái trạng thái nhận biết, nhìn cái buồn cái giận, thì các vị là cái nhận biết hiện tiền rõ ràng chói sáng bây giờ đây, thì có mất cái gì đâu. Các vị không thêm cái gì mà không mất cái gì. Đó là mức độ cạn là vậy. Nếu có mất chăng là mất cái chi? Mất cái buồn vui giận ghét của các vị thôi, chứ còn bản chất thực các vị thì đâu mất cái gì đâu. Các vị quay về an trú trong trạng thái nhận biết thì các vị không mất cái chi cả, mà cũng không thêm cái chi cả, các vị vẫn như thế. Mà nếu dùng cái từ mất thì mất phiền não, mất khổ đau, mất ưu tư, mất sầu muộn thôi, chứ không mất cái gì khác. Thế nhưng mà rồi nhìn cho sâu thì phiền não, khổ đau, ưu tư, sầu muộn, lo lắng, bất an, có phải là các vị đâu mà gọi là mất? Nó vốn là cái bóng mờ, nó vốn là cái giả vờ, nó tạm ghé lại đời sống các vị, nó quấy rối một chút, rồi các vị quên thì các vị đồng nhất, thì các vị liền bị nó dẫn dắt, các vị liền chìm trong khổ sở, các vị chợt nhớ, các vị lui về thì mình là cái trạng thái nhận biết, thì nó biến mất thôi, chứ có mất có thêm gì đâu. Cho nên đắc mà vô đắc. Khi an trú được trong cái thể bất động nhận biết thì các vị liền nhận ra điều này rất là dễ. Và cũng chưa cần phải tu gì cho nó ghê gớm cả. Chỉ cần nhận ra điều này, có niềm tin với điều này, sống chút chút thôi, các vị đã tin là đắc mà vô đắc. Và Đức Thế Tôn có dùng một cái ví dụ, hai cái ví dụ chứ không một nữa, mình dẫn ra đây hai cái ví dụ cho các vị thấy. Ngài nói trong kinh Đại Bát Nhã, Ngài nói rằng là Bồ Tát đối với thập độ Ba La Mật, các vị biết là bố thí, tinh tấn, nhẫn nhục, trì giới, thiền định, vân vân, đó là gọi là lục độ Ba La Mật, để cho Bồ Tát nương vào đó để hành trì. Thế nhưng mà với tinh thần Bát Nhã thì lục độ Ba La Mật hay là thập độ Ba La Mật dùng để trải hà sa kiếp tu tập khổ hạnh vô cùng, nhưng mà những điều đó công đức lành do thập độ Ba La Mật mà người tu phải cần mẫn vô cùng đi ngang qua đó, nó giống như là cái con đường hầm rất là hôi hám, rất là ô uế, phân tiểu nước giải trải đầy, mà Bồ Tát đi ngang qua đó để rồi bước lên khỏi cái vùng trời hôi hám đó, bước ra khỏi con đường hầm đó để lên tới không gian bát ngát, rỗng lặng. Chứ không phải thập độ Ba La Mật là quả chứng, nó chỉ là một phương tiện mà vô cùng ô uế. Người ta phải đi ngang qua đó, và tới chừng đi ngang qua được đó rồi thì không buồn ngó lại, không buồn, không buồn tự hào gì về cái con đường mình đã đi ngang cả. Ý Thế Tôn muốn nói rằng là dù anh có tu thập độ Ba La Mật, trải ức kiếp hà sa trên cuộc đời này để tạo ngàn vạn phước lành, thì nó là điều bỏ đi, chứ không có đáng gì để ta tự hào về những công đức phước điền mình đã tạo cả. Cái thành đạt cuối đó là bước lên khỏi đường hầm, nhìn trời xanh mây bạc, thở không khí trong lành, rỗng lặng tịch nhiên, đó là quả chứng cuối cùng của người đi ngang qua thập độ Ba La Mật. Chứ không phải là thập độ là cái đỉnh điểm để đến. Đó là ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai, như hư không trong lặng mênh mông bát ngát này, người ta không thể treo tràng phan trên nó được, người ta không thể nhuộm màu nó được, người ta càng không thể làm cho mùi hương nó thấm đẫm hoài trên không gian này được. Thì bản chất vô sinh bản hữu của các vị nó như không gian vậy. Không ai treo tràng phan bảo cái trên hư không được. Có chỗ đâu mà treo, không có chỗ để đóng đinh, để máng. Rồi người ta cũng không làm thế nào để nhuộm màu nó được. Người ta cũng không làm thế nào để cho mùi hương nó có mặt trong đó được. Nó phải bị gió mây bay, nó phải biến mất. Và không gian thực sự là cái gì? Rỗng, lặng, tịch nhiên, không sắc, không màu, không âm thanh, không mùi vị gì cả. Nó lặng lẽ, tịch nhiên và bất động, gọi đó là bản hữu của các vị. Thế thì, thưa các vị, đắc vô đắc là như thế.